Nếu chúng ta cứ sống như thế này, tất cả phước báo sẽ tiêu tan hết. Nếu chúng ta cứ sống như thế này, tất cả phước báo sẽ tiêu tan hết. Hiện nay, đại đa số con người cả một đời căn bản đều loay hoay ở việc kiếm tiền, mặc sức hưởng thụ. Thế nhưng, có mấy ai hiểu được phước báo của một người có khác gì tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng đâu. Nếu như chỉ có rút mà không gửi vào, thì sẽ có lúc dung tay quá tráng, sau cùng phước báo sẽ bị hưởng hết sạch. Nếu như chỉ biết có hưởng thụ, không biết dung bồi tích lũy phước báo, đến khi hưởng hết phước rồi, thì tai nạn tất nhiên sẽ theo nhau mà đến. Đến lúc mạng chung, còn phải đọa vào đường ác. Việc làm tổn phước nhất của người hiện nay phải kể đến là sát sanh. Bất luận là khi hội họp gia đình hoặc là bạn bè tụ tập, lúc trao giải thưởng hoặc là lúc tâm trạng buồn phiền, hầu như đều phải vào quán xá mà ăn uống một bữa. Hiện nay trên đường phố, chỗ náo nhiệt nhất không gì ngoài hai nơi này. Một nơi là nhà hàng, còn nơi kia là bệnh viện. Nếu như chúng ta chịu khó để ý một chút, sẽ nhận thấy những căn bệnh mà người hiện nay mắc phải đều vô cùng khoái lạ. Mà hễ mắc phải thì đều là thứ bệnh nan y trầm trọng. Đáng sợ hơn nữa đó là hiện nay rất nhiều căn bệnh đều được trẻ hóa. Thí dụ như chưa đến 30 tuổi thì đã đột quỵ rồi. Những người mười mấy tuổi đã bị tiểu đường đều không phải là ít. Trong những năm qua, trong số những đồng tu đến đây tu Phật thất, vẫn có những người mắc bệnh nan y như ung thư, viêm nổi ban đỏ, vân vân. Những lúc sát sanh nghiêm trọng nhất đại khái đều nằm trong những dịp gọi là ăn mừng, đặc biệt là khi tổ chức hôn lễ, các bàn đầy ắp rượu thịt, giết hại biết bao nhiêu sanh mạng của heo, bò, dê, gà, vịt, cá, không thể kể xiết. Nếu như còn có những món như tôm, cua, sò, ốc, thì trong một đĩa thức ăn đó có thể có đến mấy mươi, thậm chí có đến hàng trăm sinh mạng. Nếu như trên một bàn tiệc cưới chỉ có 40 sinh mạng mà thôi, thì đã xem là ít rồi. Vậy thông thường sẽ mời bao nhiêu bàn? Mười mấy bàn, cho là 20 bàn đi. Như vậy có phải là đến 800 sinh mạng rồi phải không? Một khi chúng ta ăn mừng thì chúng sanh đều phải chịu cảnh mẹ con phải ly tán, nhà tan người mất. Vậy quả báo của chúng ta có thể tốt được hay không? Sau khi kết hôn thì sanh con, chúng ta lại lấy thịt của chúng sanh để bồi bổ cho thân thể chính mình. Ăn bồ câu cho bổ não, ăn cá trích cho nhiều sữa, còn nói là ăn nhiều hải sản có thể tăng cường phát triển trí lực. Rất nhiều nơi còn có rất nhiều tập tục không tốt, đó là sanh con ra thì ăn mừng, con đầy tháng phải ăn mừng, thôi nôi cũng ăn mừng, đi học lại ăn mừng, đính hôn cũng ăn mừng, kết hôn phải ăn mừng, còn cái sanh em bé lại phải ăn mừng. Cứ mỗi lần mỗi dịp như vậy, chúng ta đã đem phước báo của con cái cho đến phước báo của con cháu đời sau rút ra hưởng sạch sẽ hết rồi. Ở Thái Nguyên, từng có một bé gái 13 tuổi đến tu Phật thất, đeo một ống bơm nhỏ ở bên hông. Hỏi ra mới biết, em còn nhỏ như vậy đã bị bệnh tiểu đường nặng rồi. Em hoàn toàn dựa vào ống bơm tự động bơm insulin này để duy trì mạng sống. Ở Sơn Tây còn có tập tục là khi con cái được 12 tuổi thì gia đình tổ chức cho chúng một lễ thành niên để đánh dấu thời kỳ từ thiếu niên trở thành thanh niên. Nghi thức này được tổ chức náo nhiệt không thua gì hôn lễ. Đứa bé gái này đến 12 tuổi, gia đình cũng làm cho nó một bữa tiệc thành niên, đãi khách 40 bàn. Mọi người hãy nghĩ xem, trong 40 bàn tiệc này, họ đã ăn biết bao nhiêu heo bò, dê gà, tôm vậy. Không lâu sau đó, một hôm trên trường học, bé gái này đột nhiên té xuống đất, đưa đến bệnh viện kiểm tra thì bị chứng đái tháo đường dạng nặng rồi. Sau đó em phải đeo bên mình cái ống bơm này. Đây chính là trường hợp điển hình của bệnh nghiệp chướng. Thế nhưng mọi người hỏi là tại vì sao những chúng sanh bị giết không đi tìm cha mẹ của em mà lại đến tìm em vậy? Có câu oan có đầu, nợ có chủ mà. Nếu như không phải vì em mà đãi tiệc thì những chúng sanh này sao bị giết được chứ? Chúng ta vốn là thương yêu con cái, nào ngờ lại là tạo nghiệp lớn cho con. Vì miếng ăn mà đã kết oán với vô số oán thân trái chủ rồi. còn có người muốn mừng thọ cho ông bà cha mẹ mà đãi tiệc rượu lớn, cho rằng chính mình rất hiếu thuận. Đâu hay là lẽ ra ông bà cha mẹ còn có thể sống thêm được 10 năm, nhưng vì việc này mà chỉ còn sống được 5 năm. Huống hồ mỗi lần mừng thọ thông thường đều phải sát sanh. Món nợ mạng này, người người sát sanh và người chỉ đạo phải trả ra, thì chính bản thân ông bà cha mẹ cũng phải gánh lấy. Sau khi làm tiệc mừng thọ xong, có trường hợp người già lập tức bị bệnh nặng, thậm chí còn qua đời. Nếu như chúng ta để ý, nhất định sẽ thấy những trường hợp như thế này không ít. Có một thân thể khỏe mạnh, một học vị lý tưởng, một sự nghiệp thành công, một hôn nhân như ý, một đứa con thông minh hoạt bát. Đây đều là phước báo. Thế nhưng phước báo của người hiện nay quả thật đã bị tổn giảm quá nhiều. Có rất nhiều người tuổi vẫn còn trẻ mà đã bị bệnh nặng rồi. Còn có những người vừa mới kết hôn đã cãi cọ đòi ly hôn. Còn có những người chỉ qua một đêm mà vợ con ly tán, tứ cố vô thân. Đây đều là do bản thân chúng ta không hiểu nhân quả, mặc tình tạo tác ác nghiệp mà chiêu cảm ra. Người đời lấy danh nghĩa của tình yêu mà làm những việc thương tổn đến người thân của chính mình. Rất nhiều người hễ thân thể không khỏe thì liền ra sức sát sanh tạo nghiệp. Đã từng có một bà cụ ở Thượng Hải, khi kiểm tra đúng là bị bệnh viêm phổi, không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng vì để bồi bổ cho mình, bà đã tự tay mua các loại sanh mạng về giết ăn. Ăn như vậy hết 3 tháng, đã khiến cho bệnh viêm phổi chuyển thành ung thư phổi. Không hiểu nhân quả thật là rất đáng sợ. Nguyện mọi người chúng ta đều có thể hiểu rõ được quả báo thiện ác, sớm ăn chay, chấm dứt sát sanh, bồi dưỡng thiện căn phước đức của chính mình nhiều hơn nữa, cầu nguyện cho chúng sanh trong thiên hạ đều được an lạc, hạnh phúc. A-di-đà-phật. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.